SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, còn 2 tuần nữa đến ngày bầu cử, nhưng các phòng phiếu bầu cử sớm thì đã mở cửa và theo Ủy ban bầu cử, trên 100.000 người đã đi bỏ phiếu rồi. Hôm nay thì chúng tôi xin phép dành thời gian để điểm qua các đảng nhỏ trong kỳ tổng tuyển cử 2019. Thưa anh, các đảng nhỏ tức là các đảng chỉ nắm ít ghế ở trong quốc hội thôi, nhưng mà cái vai trò của họ không thể thiếu trên Thượng viện lẫn Hạ viện, phải không thưa anh?
Vâng, lâu nay người ta vẫn nhìn cái sự tham gia của các cái đảng nhỏ ở Úc như là chỉ có cái tính cách hình thức, hoặc là cho nó có vẻ là tô điểm thêm cái nét dân chủ ở trong cái chính trường của nước Úc mà thôi, chứ thật sự cái sự hiện diện của họ nó không mang lại một cái ý nghĩa nào lớn. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà hiểu về cái hệ thống bầu cử khá phức tạp của Úc, cũng như là cái sự cạnh tranh giữa các cái đảng với nhau, người ta thấy rõ cái vai trò quan trọng của các cái đảng nhỏ trong việc hình thành và biểu quyết các cái chính sách lớn của đất nước. Vào các cái cuộc bầu cử vào năm 2013 và 2016 đó, thì chúng ta cũng đã thấy có cái sự thành công của một vài cái đảng nhỏ, giống như là cái sự thành công của đảng Pauline Hanson One Nation, của đảng Green tức là đảng xanh, và của cái đảng United Australia tức là đảng thống nhất Úc của tỷ phú Clive Palmer. Cái sự thành công của họ tuy nhỏ nhoi và chỉ có tính cách bước đầu, nhưng mà rõ ràng nó mang lại một cái sự khác biệt khá lớn ở trong cái sinh hoạt chính trị của nước Úc. Năm nay 2019 thì cái cuộc bầu cử nó diễn ra có vẻ hơi gay gắt hơn, vì thưa quý vị, như chúng ta đều biết là liên đảng cầm quyền Tự do Quốc gia chỉ chiếm có 76 ghế trong số 150 ghế tại Hạ viện, tức là họ chỉ có một ghế đa số mà thôi, và do đó đây là một cái tỷ lệ cầm quyền rất là mong manh. Nếu mà mất đi một ghế hoặc là hơn một ghế đó, thì Liên đảng Tự do Quốc gia có thể lâm nguy, có thể bị mất chính quyền, nếu mà Đảng Lao động có thể chiếm được hơn đa số hoặc là có thể kết hợp với một đảng khác để thành lập một cái liên minh cầm quyền. Tuy nhiên ở đây chúng ta nói về cái sự tham dự của các cái đảng nhỏ, mà vai trò chính hay là cái mục đích chính của họ là kiếm những cái ghế tại Thượng viện hơn là ở Hạ viện. Với cái thể thức bầu cử của nước Úc theo cái hệ thống gọi là chuyển phiếu mà chúng ta cũng đã quen thuộc từ lâu nay đó, thì chúng ta thấy rằng là mặc cả, những cái sự nghe là trả giá với nhau giữa các đảng trong cái hậu trường.
Thì gần đây lùm xùm cái chuyện là cả đảng Tự do lẫn đảng Lao động muốn lôi kéo đảng của ông Clive Palmer. Và chúng ta cũng biết rằng là năm bầu cử năm 2013 thì ông thắng được cái ghế ở đơn vị Fairfax và ông đã vô trong Hạ viện một nhiệm kỳ. Thưa anh, ông này mặc dù là gây nhiều tranh luận nhưng mà rõ ràng là ông có tiền rất là nhiều. Chúng ta nhìn thấy những cái bích chương quảng cáo cho đảng đoàn kết Úc và những cái quảng cáo ở trên radio, TV rất là nhiều. Thưa anh, tại sao hai đảng chính lại muốn dàn xếp cái chuyển nhượng phiếu với cái đảng này của ông Clive Palmer?
Cái sự xuất hiện của đảng United Australia, tức là đảng nước Úc đoàn kết của ông Clive Palmer đó, rõ ràng nó mang lại một cái yếu tố mới ở trong cái cuộc đua năm 2019 này. Bởi vì ông Clive Palmer cho biết rằng là đảng của ông đã có tất cả các ứng cử viên tại tất cả các đơn vị tranh cử trên toàn nước Úc trong kỳ này. Và đó là một cái thế trận rất là rộng rãi mà một cái đảng mới như là đảng của ông Clive Palmer đã dàn quân ra. Và dĩ nhiên chúng ta biết ông Clive Palmer với sức mạnh tài chính khá hùng hậu, mà đa số là tức là từ tiền túi của ông ta chứ không phải là tiền của một cái đảng mà nó có cái sự vận động gây quỹ như là các cái đảng lớn ở Úc. Thì nó là một cái yếu tố có thể mà nghĩa là làm mất cái sự thăng bằng của cái cán cân quyền lực như là cái cơ cấu chính trị hiện nay. Bởi vì như chúng ta đã nói trong phần đầu thì Liên đảng Tự do Quốc gia chỉ có một ghế đa số mà thôi. Và nếu mà trong những cái trường hợp như là đảng của ông Clive Palmer chiếm được một hay là hai ghế tại Hạ viện đó, thì cái tình thế nó sẽ thay đổi một cách rất là khác biệt so với những cái gì chúng ta đang thấy hiện nay. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, với một cái chiến dịch tranh cử rất là quy mô và tốn kém rất là nhiều tiền, thì người ta cũng một cái phần nào mà nghĩa là e dè trước cái sự phát triển một cách khá nghĩa là nhanh chóng và khá đột ngột của cái đảng United Australia này. Chúng tôi nhớ lại là trong một cái lần mà phỏng vấn ông Clive Palmer ở trên cái đài số 9 chẳng hạn, thì ông ta có những cái phát biểu nó thực ra là có thể là nó rất là khó nghe đối với một vài người, nhưng mà ông ta chỉ nói là sự thật thôi. Ông nói tôi cần gì phải khe về cái chuyện mà các anh bình luận tôi như thế nào, tôi có 4 tỷ đô la, tài sản của tôi có 4 tỷ đô la, thì tôi phải mắc mớ gì phải lắng nghe các cái phóng viên như các anh như vậy.
Được biết, ông Palmer đã bỏ ra 50 triệu đô la tiền túi để mà vận động. Nhưng mà thưa anh, cái chính sách của đảng này, đảng của ông Clive Palmer là cái gì?
Tự trung thì cái chính sách của đảng nước Úc đoàn kết của ông Clive Palmer nó có ba cái chuyện là giảm thuế, tăng thêm cái tiền hưu dưỡng cho người già và tăng thêm 80 tỷ cho cái việc mà chi tiêu trong cái lĩnh vực y tế. Ông Clive Palmer cho rằng là cái điều này có thể thực hiện được trong cái phạm vi khả năng của cái nền kinh tế Úc, chứ không phải là như các cái đảng lớn bây giờ đang cắt chỗ này một xíu, chút xíu, cắt chỗ kia một chút xíu, hoặc là dành những cái sự ưu tiên, hoặc là những cái sự nhượng bộ cho một số các cái thành phần ở trong nước Úc. Thí dụ như là cái giới nhà giàu, hoặc là chi tiêu một cách vô tội vạ giống như là bên đảng lao động đang chủ trương.
Thưa anh, thế còn đảng gọi là Sustainable Australia Party, tạm dịch là đảng nước Úc bền vững, thì như thế nào?
Vâng, đây là một trong những cái đảng cũng mới xuất hiện trong cái thời gian gần đây. Thì họ cho rằng là những cái mục đích chính mà của cái đảng này là tạo thêm những cái đơn vị gia cư mà có thể vừa túi tiền, có thể là thích hợp với cái lợi tức của người dân Úc. Và họ chủ trương là đầu tư thêm vào cái lĩnh vực giáo dục cũng như là cái lĩnh vực mà huấn luyện kỹ năng cho người dân Úc. Một điểm khác là một cái chủ trương khác của đảng gọi là đảng nước Úc bền vững đó là muốn trả lại cái quyền quy hoạch cho các cái cộng đồng địa phương, thay vì là ở những cái cấp chính phủ cao hơn. Họ ủng hộ cho người di dân, mặc dù rằng là họ cũng nói rằng là nên cắt giảm một cái số người di dân vào nước Úc để mà có thể làm chậm bớt cái tốc độ phát triển dân số. Ông chủ tịch của cái đảng này, tức là ông William Perk, cho rằng là những cái đảng lớn thì thường thường nó có thể có những cái thất bại lớn, và chính những cái đảng nhỏ bây giờ có thể tập trung vào những cái vấn đề lớn.
Thưa anh, còn một đảng khác nữa, cái tên nghe cũng rất là hay, là Shooters, Fishers and Farmers, viết tắt là SFF. Thì đảng này là đại diện cho cái gì?
Như tên gọi đó, thì cái đảng này họ tuyên bố là họ đại diện cho những cái giới như là những cái thợ săn, những cái người ngư dân và nông dân. Thì đây là một cái đảng nó có cái khuynh hướng nghiêng về phía hữu, họ nhằm vào những cái mục đích là để cho dân chúng sử dụng vũ khí một cách thoải mái hơn, nâng cao hoặc là mở rộng cái việc mà xuất cản một súc sống và cho phép những cái người dân nông dân có quyền thoải mái hơn là về những cái mục đích sử dụng những cái mảnh đất nông nghiệp của họ.
Nghe thì có vẻ như là tranh đấu cho quyền lợi của nông dân ha anh. Thế thì cái đảng này không biết là có gần gũi gì với đảng quốc gia không?
Thật ra thì nó cũng có nhiều cái điểm tương đồng cũng như là dị biệt với đảng quốc gia. Mà tuy nhiên ông Brenton John, tức là cái người mà đang tranh cử ở cái đơn vị Montgomery ở Tasmania đây, cũng cho biết rằng là họ đại diện cho một cái nhóm người mà những người này bị có cái cảm giác là bị gạt bỏ ra ngoài bởi những cái đảng chính ở trong sinh hoạt chính trị của nước Úc.
Thế còn đảng nhỏ nào đáng được nói đến nữa hay không thưa anh?
Như chúng ta đã biết thì cái phiếu bầu của Thượng viện kỳ này nó to như là một cái khăn trải bàn vậy, và do đó nó có nhiều cái đảng nhỏ ở trong đó, và kể cả những cái đảng mà hồi giờ chúng ta cũng chưa đến nghe tên bao giờ, thí dụ như là đảng Science Party, tức là đảng khoa học, đảng Voluntary Euthanasia Party, tức là cái đảng mà cổ khí cho cái quyền tự quyên sinh, hoặc là cái đảng Animal Justice Party, tức là cái đảng công lý cho thú vật, vân vân á. Thì tất cả những cái đảng này họ cũng đều có những cái chính sách hoặc là những cái mục tiêu riêng, nhưng mà gần như là họ có những cái chính sách khá cụ thể về những cái vấn đề như là cái quyền của những cái người đi tầm trú, hoặc là các cái vấn đề như là cái sử dụng vaccine một cách bắt buộc, hoặc là vân vân. Thì hầu hết những cái đảng này đều có một cái khuynh hướng gần gần hoặc là na ná giống như là đảng xanh, và họ thường thương thuyết với cái đảng xanh để mà có thể chuyển đổi những cái phiếu ưu tiên với nhau.
Đọc qua danh sách tranh cử lần này thì tôi thấy còn có những đảng chẳng hạn như là Yellow Vest Party, mà trước đây đã có cái tên là Australian Liberty Alliance, tức là một cái dạng liên minh dân sự Úc. Rồi thì đảng The Love Australia or Leave Party, hoặc là cái đảng cực hữu Conservative National Party của ông Fraser Anning mà gần đây đã gây tranh cãi rất là nhiều vì những cái lời lẽ mà có tính chất bài Hồi giáo của ông này. Thậm chí còn có những cái đảng trung hữu chẳng hạn như là Health Australia Party, Y tế Úc, rồi thì Help End Marijuana Prohibition, đảng vận động để được phép sử dụng cần sa, vân vân. Thưa anh, nhưng mà hồi nãy thì chúng ta đã nói đến đảng đoàn kết của ông Clive Palmer. Một trong những đảng khác cũng sẽ có rất nhiều ảnh hưởng là đảng One Nation. Phóng anh, đảng One Nation mới vừa rồi đây thì cũng có một số vấn đề, tức là có hai ứng viên của họ đã phải rút tên, đảng Lao động cũng bị, đảng Tự do cũng bị, nhưng mà cái đảng One Nation này thì hình như là không có đảng nào dàn xếp để mà chuyển nhượng phiếu với đảng này hết, phóng anh. One Nation hình như là ghi tên đảng Lao động cuối cùng hết ở trên cái phiếu bầu thì phải.
Vâng, và đây cũng là một cái đề tài mà khiến cho lãnh tụ đối lập là ông Bill Shorten đã mạnh mẽ lên án cái đối thủ chính của mình, tức là lên án đảng Tự do đã cấu kết với đảng One Nation trong việc là chuyển nhượng phiếu cho nhau. Bà Pauline Hanson, lãnh tụ của đảng One Nation, cũng đã tuyên bố rằng là bà không có nhân nhượng gì hoặc là thương lượng gì với đảng Lao động về cái việc mà chuyển nhượng phiếu cho họ cả, và do đó trong nhiều cái đơn vị thì bà cũng có những cái chuyển nhượng phiếu cho đảng Tự do hoặc là đảng Quốc gia. Như ông Bill Shorten có đưa ra một cái lời tố cáo rằng là nếu mà bạn bầu cho đảng One Nation hoặc là đảng của ông Clive Palmer thì trong thực tế là bạn bầu cho cái đảng Tự do, bởi vì giữa họ đã có nhiều cái sắp xếp để chuyển nhượng phiếu ưu tiên cho nhau. Thật ra thì ông Clive Palmer cũng đã lên tiếng bác bỏ cái chuyện này, bởi vì ông cho rằng là cái chuyện ông Bill Shorten mà cáo buộc rằng là ông là hùa theo cái đảng Tự do là một cái việc không đúng, và ông cho là ông Bill Shorten là một người nói dối, bởi vì chính đảng Lao động cũng đã có từng đến với ông để mà thương thuyết về cái chuyện này, nhưng mà cái chính sách giữa đôi bên nó không phù hợp, cho nên ông cũng phải chấp nhận cái việc là đi chung với lại cái đảng Tự do mà thôi. Thật ra cái chuyện lựa chọn đi chung với cái đảng nào hoặc là chuyển nhượng cho cái đảng nào trong cái cuộc tranh cử là quyền của mỗi đảng. Và một khi mà người ta không có nằm chung giường hay là chung chiếu với nhau đó, thì cái chuyện mà xảy ra những cái chuyện gây gổ với nhau hoặc là bất đồng quan điểm với nhau ở trên cái mặt trận truyền thông cũng như là ngoài dư luận công cộng thì là cái chuyện bình thường.
Cảm ơn nhà báo Lưu Văn rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.